Quý vị đang nghe những tin khúc Bolero trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa và khách mời Lãnh Tuấn Tuôn.
Buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời. Đường phố vắng đêm nào quen một người, mà yêu thương chót trao nhau trọn đời. Để rồi làm sao quên, biết tên người quen, biết nẻo đi đường về, và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư.
Sau hai kỳ vừa rồi dành thời gian cho những tác phẩm văn chương và âm nhạc đạt giải của Giải thưởng Văn chương và Âm nhạc Tự do 2017 do Tổ chức Yểm trợ Nhân quyền HRRF và Tiền vệ tổ chức, thì hôm nay chúng ta quay lại với chương trình thường kỳ của chúng ta, đó là những tin khúc Bolero. Và như kỳ Bolero thứ 30, chúng ta đã nghe qua hai bài Bolero hiếm hoi của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, Sớm đêm, và một bài của nhạc sĩ Vũ Thành An, Đêm say. Hôm nay, Mai Hoa và Anh Tung Tung sẽ đưa tới quý vị một nhạc sĩ mà gần như suốt cuộc đời chỉ viết Bolero, bài nào cũng hay, nhạc sĩ Trúc Phương.
Nửa đêm lạnh quá tim, giữa đường phố hoa đẹp, có người mãi đi tìm, một người không hẹn đến, mà tiếng bước cổng tôi phố đã vắng thưa rồi, biết rằng chẳng duyên thề để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa. Ngày buồn dài lê thê, có hôm chợt làm xét bước qua sông lẹn vào hồn, làm khổ môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương gom nhặt tâm tình này, cười sớm đến cô nhân muôn nụ cười và xin ghi niềm mồ đề thôi.
Nói đến Trúc Phương, tôi nghĩ rằng quý vị khán giả nghe bài đều nhớ ngay đến bài Nửa đêm ngoài phố.
Có giọng ca thanh thúy.
Và cái giọng ca thanh thúy này nó rất nồng nàn, và có thể nói rằng là nó lột hết được tâm trạng của tác giả khi Trúc Phương viết bản nhạc này. Mà tôi nhớ sau này tôi có đọc một trang mạng, thì trong đó ca sĩ Thanh Thúy cũng có nói rằng là rất là cảm ơn cái người nhạc sĩ. Bởi vì Thanh Thúy nói rằng là khi mà Thanh Thúy bắt đầu biết hát á, tuổi thiếu niên biết hát, thì bản thân đã được nghe Trúc Phương viết nhạc rồi. Và sau đó rất là nhiều dịp là được anh Trúc Phương là ảnh lăng xê cho Thanh Thúy hát những nhạc phẩm của mình. Và kể từ đó là giống một định mệnh của Thanh Thúy á, hầu như cái bản nhạc Bolero nào nó cũng được thể hiện qua cái dấu ấn của giọng ca Thanh Thúy.
Nửa đêm lạnh quá tim, giữa đường phố hoa đẹp, có người mãi đi tìm, một người không hẹn đến mà tiếng thầy hỏi cổng tôi phố đã vắng thưa rồi, biết rằng chẳng duyên thề để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa. Ngày buồn dài lê thê, có hôm chờ làm xét mưa qua sóng lên vào hồn, làm khổ môi biết bao nhiêu lần rồi. bâng khuâng, có ai vì thương góp nhạc tâm tình này, người sắp đến cô nhân muôn nụ cười và xin ghi kỷ niệm mùa đêm và xin ghi kỷ niệm mùa đêm thôi và xin ghi
Vừa rồi là Thanh Thúy với Nửa đêm ngoài phố của Trúc Phương. Phải nhận thấy một điều rằng, gần như những bản bolero của Trúc Phương đều được Thanh Thúy trình bày. Và gần như là bản bolero nào của ông cũng hay cả. Và vì vậy mà, có rất là nhiều ca sĩ đã tìm cách trình bày lại và họ tìm thấy cái sự đồng cảm trong những sáng tác của ông. Và bây giờ, Mai Hoa và anh Tuấn Tôn xin kính mời quý vị cùng nghe Nửa đêm ngoài phố của Trúc Phương qua phần trình bày của Chế Linh.
Buồn vào hồn không tên, tức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào lời. Đường phố vắng đêm nào quen một người mà yêu thương xót trao nhau trọn lời. Để rồi làm sao quên biết tên người quen, biết nẻo đi đường về và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên. Nửa đêm lạnh qua tim giữa đường phố không hẹn đến mà tiếng bước buồn thêm. Tiếc thay ngoài không thôi phố đã vắng thưa rồi, biết rằng chẳng duyên thừa để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ. Làm rét mướt qua sông lên vào hồn, làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương góp nhặt tâm tình này, gửi giúp đến cô nhân mùa nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi.
Khi nói đến nhạc sĩ Trúc Phương thì chúng ta sẽ nói, sẽ kể rất là nhiều cái tác phẩm của ông. Bolero ví dụ như là Ai cho tôi tình yêu, Chiều làng em, Đò chiều, Mưa nửa đêm ngoài phố, Thoái đời, Hai chuyến tàu đêm, rất rất nhiều Mai Hoa. Nhưng mà cái cuộc đời của ông nó cũng có những niềm vui và nỗi buồn xen lẫn vào nhau.
Mai Hoa không có nghe nói gì về gia đình của nhạc sĩ Trúc Phương, chỉ biết là lúc ông lìa đời ở trong một căn gác trọ rất là tồi tàn ở quận 11 vào năm 1995. Thế thì suốt thời gian mà ông thành danh đó, ông không có gia đình à?
Ông có gia đình và gia đình ông rất là khá giả, trước năm 75 nữa là khác. Yeah. Tuy nhiên là sau năm 75 thì Trúc Phương không có di tản và sống ở tại Sài Gòn. Thì ông vượt biên năm 76, không thành công và ông bị tịch thu cái nhà 301 đường Lý Thường Kiệt.
Rồi gia đình ông ở đâu?
Rồi sau đó là ông lúc ra tù thì vợ con ly tán và ông sống không nhà cửa, không giấy tờ tùy thân. Và khoảng giữa năm 85 thì ông lại được Hội Văn nghệ Cửu Long cấp cho một căn nhà tại số 6 đường Hưng Đạo Vương, thị xã Vĩnh Long để ở. Không lâu sau thì ông lại trở về thành phố Hồ Chí Minh và ông tìm cách vượt biên nữa. Thì trong khi các con trai cũng đã vượt biên qua Mỹ và qua Úc trước đó rồi, thì ông tự lập và ông mất năm 1995 vì bệnh xương phổi. Thì ông được người thân ở trong gia đình an táng ở Lai Thiêu, Sông Bé.
Nửa đêm lạnh khoa tim giữa đường phố hoa đèn, có người mãi đi tìm, một người không hẹn đến mà tiếng bước buồn thêm. Tiếc thay hoài không thôi, phố đã vắng thưa rồi, biết rằng chẳng duyên thừa để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ. Lạnh đâu tìm về làm rét mướt qua sông len vào hồn, làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương góp nhặt tâm tình này gửi giúp đến cô nhân và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi, và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi, và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi, và xin.
Vừa rồi là Chế Linh với Nửa đêm ngoài phố của Trúc Phương. Có một câu chuyện về Trúc Phương được chính chứng nhân kể lại từ một người tên là Lê Nguyên. Thì anh Lê Nguyên này kể lại là vào khoảng năm 1985, lúc đó Trúc Phương đang ở Sài Gòn và anh Lê Nguyên này đang là sinh viên đại học mỹ thuật ở Gia Định đó. Thì Lê Nguyên lúc đó là một cậu sinh viên mỹ thuật nghèo ngoài giờ học, hay ngồi ở một cái quán cà phê vỉa hè ở trên đường Kỳ Đồng gần nhà thờ Chúa Cứu Thế. Thì lúc đó Trúc Phương đang tá túc đâu gần đó, ở nhờ một cái người thầu khoáng tên là Chính Củi, là một trong những cái người mà ái mộ Trúc Phương, giang tay giúp đỡ Trúc Phương là lúc Trúc Phương đang khó khăn. Thì vào thời điểm đó, ông thầu khoáng Chính Củi này đang lãnh một cái công trình nào ở gần cái khu vực Kỳ Đồng. Cho nên ban ngày thì xây dựng, còn ban đêm thì cho Trúc Phương ở đó. Thì gần chỗ công trình xây dựng có một quán cơm bụi giá rẻ, là nơi mà hằng ngày sinh viên tới ăn, rồi dân lao động, công nhân xây dựng cũng tới đấy ăn, rồi ông Chính Củi cũng đưa Trúc Phương tới ăn cơm. Vào một buổi trưa nắng, thì theo lời của anh Lê Nguyên này tường thuật lại, tại quán cơm có hai người thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa tới cầm đàn hát để xin cầu thực. Và họ hát một bài hát của Trúc Phương bằng cái cây guitar cũ kỹ của họ. Thì anh Lê Nguyên ảnh kể rằng là lúc đó Trúc Phương đang ăn mà sững lại. Ông thầu Chính Củi thấy vậy mới đứng lên kéo hai người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đó, mới nói rằng ngồi xuống đây chú em ăn với qua một bữa cho vui. Thì cả hai người hành khất là thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đó cùng ngồi xuống. Rồi bất chợt Trúc Phương buộc miệng hỏi, hai chú mày hồi nãy hát nhạc của ai có biết không? Thì một người nhanh nhẩu trả lời, dạ biết, nhạc Trúc Phương đó. Trúc Phương cười buồn, mắt ngưng ngấn nước, nói là Trúc Phương là anh đây, Trúc Phương chính là tác giả đây. Hai người hành khất là thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đó, sửng sốt, rồi một người cụp chân quỳ sụp xuống, hai tay nâng cây đàn guitar lên, rồi nói là dạ em xin bái kiến sư phụ, em hát nhạc của sư phụ bấy lâu nay mà hôm nay mới được diện kiến sư phụ, em xin sư phụ chỉ giáo cho em. Rồi Trúc Phương mới cầm cây đàn của cái anh thương phê bên cục chân đó, mới nói rằng là để anh hát tặng mấy chú bài hát này nghe.
chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang. Anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ, gói trọn trong tuổi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư giấu kín trong thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cành dài nghe bùi ngùi, mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi khi trót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng.
Quý vị đã nghe Duy Khánh trình bày bài Mưa Nửa Đêm của Trúc Phương. Và đây là bài hát mà theo anh Lê Nguyên chia sẻ trên tờ Tuổi Trẻ vào năm 2012, nhân dịp kỷ niệm ngày mất của Trúc Phương. Nhạc sĩ Trúc Phương đã hát bài hát này tặng hai người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã sống khất thực bằng chính những tác phẩm của ông sau khi miền Nam bị mất vào tay của chính quyền Cộng sản. Câu chuyện này diễn ra vào một buổi trưa nắng vào cuối những năm 1980. Một anh sinh viên nghèo trường mỹ thuật, hai người lính Việt Nam Cộng Hòa thương phế binh, một người nhạc sĩ của chế độ trước, tình cờ gặp nhau tại một quán cơm lề đường bình dân bên hông của nhà thờ Kỳ Đồng dòng Chúa Cứu Thế, và không gian ngưng động lại, tất cả mọi người rưng rưng, lặng lẽ ăn và lặng lẽ nghe người nhạc sĩ hát chính tác phẩm của mình tặng hai người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Chương trình đến đây là hết. Mai Hoa Vĩnh Túng Tôm xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau, và xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành.
Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang. Anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ, gói trọn trong tuổi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư giấu kín trong thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cành dài nghe bùi ngùi, mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đến nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi khi chót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi tiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng. Tôi tiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng. Tôi tiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa.